vị đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam, và sau đây chúng tôi kính mời quý vị cùng đến với chương trình Những vấn đề hôm nay.
Kính thưa quý vị thính giả, vì lý do sức khỏe, giáo sư Nguyễn Lý Tượng phải vắng mặt trong chương trình Những vấn đề hôm nay một vài tuần lễ. Trong thời gian này, ông Hồng Phúc và Mai Ly sẽ tạm thời thay thế. Tuần này, chương trình Những vấn đề hôm nay sẽ được hân hạnh gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn ông Bằng Phong Đặng Văn Âu về đề tài 40 năm nhìn lại ngày 30 tháng 4. Nhìn lại để thấy chặng đường 40 năm đã qua, chúng ta đã làm được gì cho quê hương dân tộc. Và nhân dịp này, để xác định lại vị trí hiện tại của cộng đồng người Việt sau 40 năm, lưu vong hiện đang ở vào vị trí nào, để mà định hướng cho tương lai. Hôm nay, chúng tôi xin trở lại với người chiến sĩ không quân Bằng Phong Đặng Văn Âu, người mà cách đây vài tuần đã xuất hiện trên làn sóng điện của Đài Phát thanh Việt Nam qua chương trình Thế giới ngày nay. Xuất thân trường Quốc học Huế, gia nhập không quân Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 4 năm 1962, tốt nghiệp phi công khu trục T-28 tại căn cứ Moody Air Force Base, về nước phục vụ từ tháng 10 năm 1963 đến ngày 29 tháng 4 năm 1975. Chức vụ sau cùng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa là thiếu tá không quân. Tị nạn tại Hoa Kỳ, ông đã làm đủ nghề lao động, đã về hưu năm 2004, hiện sinh sống tại thành phố Westminster, quận Cam. Ông thường viết những bài tham luận đóng góp ý kiến với cộng đồng hải ngoại và những trí thức lão thành cách mạng để vận động toàn dân đứng lên lật đổ bạo quyền độc tài cộng sản. Theo dõi những bài viết của ông, độc giả sẽ thấy rõ tác giả là người có nhận thức cũng như lập luận chính trị vững chắc và lập trường đối với quốc gia dân tộc của ông rất quyết liệt, không bao giờ lay chuyển. Và bây giờ, Mai Ly xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn không quân Bằng Phong Đặng Văn Âu của Hồng Phúc.
Dạ thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào ông Bằng Phong Đặng Văn Âu từ Nam California.
Dạ, kính chào nhà báo Hồng Phúc và kính chào quý vị thính giả của Đài Radio Việt Nam.
Hôm nay để xin phép anh, chúng ta gọi nhau bằng anh em cho nó thân mật và dễ nói chuyện trong lúc mình thảo luận với nhau, thưa anh.
Dạ vâng, tôi hoàn toàn đồng ý, bởi dạ. Vì mình cũng đều là anh em cùng chí hướng cả mà.
Vâng, thưa anh, nhân dịp 40 năm nhìn lại cuộc chiến giải trừ chế độ cộng sản cho quê hương của dân tộc, xin anh cho nghe cái nhận định của anh về công cuộc chống cộng của người Việt ta hương 40 năm qua như thế nào, qua cái nhận xét của anh, thưa anh.
Dạ vâng, thì tôi xin trả lời một cách rất là chân thành và sự thật. Thưa anh Hồng Phúc, là nếu mà tôi nói thật, đôi khi có thể mất lòng những đoàn thể mà đang hoạt động ngày hôm nay. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không có gì quý bằng sự thật, và vì chính sự thật mới giải phóng mình ra khỏi cái sự trì trệ hoặc là vô bổ, không biết không? Thì thưa anh như thế này này, cái một con người mà tới 40 tuổi là cũng đã quá già rồi. Huống hồ là chúng ta đã tị nạn 40 năm rồi. Nhưng bây giờ xin anh hãy vô tư để nhìn xem cộng đồng hải ngoại không xây dựng được một tổ chức có uy tín. Và bây giờ vẫn còn là những sự đấu đá lẫn nhau một cách vô bổ. Thế thì làm sao mà có công cuộc chống cộng hữu hiệu được? Thì tôi thưa thế này, tôi rất quý trọng những người anh em tới giờ phút này vẫn còn cử hành những như là ngày quân lực này, rồi kỷ niệm 30 tháng 4 này, họ dương cao ngọn cờ của quốc gia mình là cờ vàng ba sọc đỏ nè, còn mặc anh em quân nhân còn mặc quân phục đi diễn ảnh. Những cái đó là những hình ảnh để cho chúng ta nhớ đến cái nghĩa vụ của mình, chính của mình là làm sao để dập thập chế độ cộng sản. Chứ nếu mình chỉ có thế thôi đó, mình dừng ngang đó thôi đó, thì mình chỉ là vấn đề hình thức thôi mà thiếu một cái sắc lược và chứng lược. Thế thì bây giờ đó, càng ngày nó càng sáng tỏ cái chính nghĩa quốc gia về mình. Bằng cớ là những nhà văn, nhà thơ đều là ca ngợi cái nền văn hóa của miền Nam. Bằng cớ là nhà phê bình văn học Vương Chí Nhàn là cái người nói và ca tụng đến cái chế độ mình. Sự ca tụng đó rất là nguy hại cho bản thân của tác giả nhé. Nhưng mà tác giả lấy sự thông tâm của người cầm bút, họ đã nói lên là ở miền Nam có một nền văn hóa nhân bản. Cũng như ông đại tá Nguyễn Bình Châu đã phê phán nền văn học của miền Bắc là một nền văn học minh họa, tức là vẽ ra, nhà nước vẽ ra sao thì nhà văn, nhà thơ phải làm như thế. Thành thử ra mình không cần biện minh là mình có chính nghĩa nữa. Từ kẻ thù đã dương lên, tôi nói lên cái chính nghĩa của mình. Thế thì bây giờ mình đã có chính nghĩa mà do kẻ thù xác nhận rồi, thì mình phải hành xử ra sao để xứng đáng với cái chính nghĩa đó chứ. Đâu có thể nào mà mình chỉ làm một công việc chống cộng nặng về phần hình thức mà kém về phần nội dung. Vì vậy, tới giờ này, đáng lý ra, mà cái chuyện nước mất là tên trước mắt, kẻ thù, người cầm quyền, không đếm xỉa gì đến quyền lợi quốc gia, không đếm xỉa gì cái sự bất hạnh của toàn dân. Ai mà hở ra nói quan xa trường xa là của Việt Nam, đó là bỏ tù, là đánh đập. Rồi, nếu ai chê trách người lãnh đạo là không có viễn tuyến, là hèn với giặc ác với dân, thế là bắt vô bỏ tù về cái tội nói xấu lãnh đạo. Lãnh đạo có gì tốt đâu, bắt người ta phải nói là nói tốt. Vì vậy đó, bây giờ hải ngoại 40 năm rồi, cái đường lối chống cộng của chúng ta vẫn giữ nguyên. Nghĩa là gì? Khi Nguyễn Tân Dung, khi Nguyễn Minh Triết, khi Nguyễn Phú Trọng đến tại đây, thì chúng ta làm cuộc biểu tình phản đối chống. Trên mặt hình thức thì tốt lắm, nhưng theo tôi, do đó là một sự chống cộng có tính cách tiêu cực, có tính cách phòng vệ, tức là defensive. Bây giờ mình có chính nghĩa nhá, mình rõ ràng là mình có sức mạnh nhá, mình có lý luận gì mình cũng có nhá, thì tại sao các đoàn thể hải ngoại từ chính trị cho đến cộng đồng ngồi lại với nhau bàn một kế sách? Ok, bây giờ các anh Nguyễn Phú Trọng, anh Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng qua cầu Việt Mỹ, anh này, chúng tôi đây này có một lực lượng người Việt ở hải ngoại này sẵn sàng giúp các anh để chấn hưng đất nước đây này, để thay đổi chế độ, thay đổi cái đường lối cai trị của các anh đây này. Bây giờ các anh hãy nói cho chúng tôi nghe, tới đây nói cho chúng tôi nghe, các anh làm gì được cho đất nước? Anh là một cái tổ chức mà anh không cho người dân được cái quyền bỏ phiếu, ai nói gì thì mình tấn công họ chứ. Thế việc gì bây giờ mình thành công mình đuổi họ phải đi cửa khẩu hay là không dám đối diện với mình? Mình tử tế đàng hoàng mời lại đây. Bây giờ anh hãy nói cho tôi nghe, các anh lãnh đạo đất nước mà đất nước như thế thì làm sao đất nước có thể vươn lên được? Mà anh quên rằng 3 triệu người ở hải ngoại là một nguồn tài nguyên còn lớn hơn cả rừng vàng biển bạc mà anh nói. Là gì? Đó là chất xám, nguồn mà cung cấp cho đất nước vô tận, không bao giờ hết ngừng hết. Bằng đó là gì? Nhật Bản là một nước rất nghèo về tài nguyên thiên nhiên. Triều Tiên, Nam Hàn cũng là một nước rất nghèo về tài nguyên thiên nhiên. Thế mà bây giờ họ vươn lên đó là do trí tuệ. Việt Nam mình cái thông minh còn hơn cả những dân tộc khác, thế mà lộn bại là bởi vì trí tuệ đã không được dùng đến, mà chỉ dùng cái bọn tôi tớ nịnh bợ mà thôi, đó là thưa anh. Cho nên nhân cái dịp anh đặt câu hỏi này, tôi đề nghị nếu cộng đồng nghe được những lời nói của tôi thì thay đổi cái cách mà gọi là từ cái thế bị động qua cái thế tấn công trên phương diện tư tưởng, tấn công trên phương diện lý luận, và phải ngồi lại với nhau đi. Nước mất rồi, bọn cầm quyền nó bán nước rồi, mà bây giờ còn gấu áo ó lẫn nhau, nó trái cọ nhau hoặc dùng những thủ đoạn để hạ nhau, đó là những người có tội, những người có tội với đất nước, có tội với tổ quốc, và có tội đối với những người chiến sĩ đã nằm xuống bảo vệ tự do miền Nam. Đó là ý của tôi anh.
Dạ thưa anh vừa nói đến là trong quá khứ chúng ta đã chống cộng ở trong cái thế tiêu cực hay là thụ động cũng vậy. Vậy thì chống cộng trong cái tư thế tích cực hay là chủ động là như thế nào đối với anh thưa anh?
Dạ vâng, chúng ta nên nhớ thế này thưa anh Hồng Phúc này. Không có một quốc gia nào trên thế giới yêu thương mình cả. Anh nên nhớ khi người Mỹ năm 1954 họ tới giúp chúng ta là trong cái mục đích của họ dùng ta để ngăn chặn làn sóng đỏ từ miền Bắc vào. Không lý do gì mà họ phải thương dân tộc mình, nhưng mà vì quyền lợi. Thì cái người miền Nam phải lợi dụng được cái mục đích của người Mỹ để mà đoàn kết nhau lại, dùng sức mạnh người Mỹ để chống lại cái cuộc xâm lăng của miền Bắc. Nhưng không, Tổng thống Ngô Đình Diệm về nước do ông Bảo Đại yêu cầu. Ban đầu Tổng thống Ngô Đình Diệm không nhận là bởi vì thấy tình hình quá khó khăn, không có thể nào chu toàn được trách nhiệm. Nhưng vua Bảo Đại đã nài nỉ và vua Bảo Đại nhắc rằng chỉ có ông Ngô Đình Diệm mới có thể cứu vãn tình hình mà thôi. Quả sau đó ông Ngô Đình Diệm nhận lời. Đây là những gì ông vua Bảo Đại ông viết trong Con Rồng Việt Nam nhá, chứ không phải tôi phìa ra đâu. Thì Tổng thống Diệm thấy cái sự thành khẩn của vua Bảo Đại cho nên xin phép được vào cái bàn thờ của Chúa, của Đức Mẹ để cầu nguyện và xin phép, xin Đức Chúa và Đức Mẹ giúp đỡ cho ông để về Việt Nam và có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà vua Bảo Đại giao phó. Mà quả nhiên vua Bảo Đại đã chọn đúng người. Ông Ngô Đình Diệm về với hai bàn tay trắng, tình hình ở miền Nam nó như một đống rác, nào là sòng bạc này, nào là nơi chứa gái này, toàn là những cái thứ như đó. Và những sĩ quan mà do Pháp đào tạo đó, đa số là có tinh thần thân Pháp. Chẳng hạn như ông Ngô Đình Diệm mời ông Nguyễn Văn Hình làm Tổng Tham mưu trưởng quân đội để mà chấn chỉnh lại quân đội để mà chống cộng ở miền Bắc vào. Anh có biết ông Nguyễn Văn Hình nói sao? Trả lời với ông Diệm. Không, tôi đâu biết ông là ai. Anh thấy không? Cho nên ông Diệm đành phải đẩy ông Hình ra khỏi Việt Nam và chọn ông Lê Văn Tị thay thế. Thì tôi nói cái mà cái đau khổ cho mình đó, là mình đã có được một người bạn tới giúp mình bằng phương tiện để mà chống lại cả một cái khối cộng sản ở miền Bắc. Nhưng trong nội bộ chúng ta sâu xé lẫn nhau. Về chính trị thì Đảng Đại Việt, Đảng Quốc Dân Đảng, các thứ đảng đều trong ông Diệm cả. Ban đầu thì nghe là cũng tốt lắm, là cũng ngồi lại rồi cũng suy tôn Ngô Tổng thống. Nhưng cuối cùng vì cảm thấy rằng không chia được miếng đỉnh chung cho nên bắt đầu chống ông Diệm. Tôi nói vậy, nếu có người nào bảo tôi nói sai cứ lên tiếng. Bằng cớ là gì? Trong Đảng Đại Việt, tôi vì tôi ở Đảng Đại Việt, tôi không dám nói đảng khác, nhưng tôi nói Đảng Đại Việt là chia ra năm phe bảy phái. Thứ nhất là phe của ông Nguyễn Tôn Hoàng, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Rồi phe ở miền Trung thì là ông Chủ tịch Hà Thúc Ký. Rồi phe ở miền Bắc thì có anh Bùi Diễm, có ông Đặng Hoàng Sung. À, cho nên trong cái mà ngày mà đại việt họp kết hợp đó, tại San Francisco ngày 18 tháng 8 năm 1988, nếu tôi nhớ không nhầm, thì cuộc họp đó nhằm mục đích kết hợp các phe phái đại việt lại để đoàn kết lại để mà chống cộng sản hữu hiệu. Thì trong đó sự hiện diện nó gồm có những bậc đó là lão thành cách mạng của miền Nam đấy. Thứ nhất là bác sĩ Nguyễn Tông Hoàng. Thứ hai là bác sĩ Đặng Văn Sung. Thứ ba là đại sứ Bùi Diễm. Thứ tư là chủ tịch Hà Thục Ký. Tiếp theo là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Trong đó có tiến sĩ Nguyễn Văn Canh, có cả anh Đào Nhật Tiên. Nói tóm lại là rất nhiều gương mặt của đại việt ngồi lại. Và cái người mà niên trưởng trong đảng nhất, mặc dù ông ta không giữ một cái địa vị gì lớn trong đảng, nhưng mà ông là niên trưởng thì ông được mở đầu bài nói chuyện. Ông đó tên là Cung Đình Quỳ. Có thể là ông bà con gì ông Cung Đình Vận, tôi không biết. Nhưng đó là một cụ già 92 tuổi, rất là tráng kiện. Giọng nói rất là rõng rạc và cụ đã hài tội những anh em trong đảng, hài tội sự chia rẽ lẫn nhau. Thì anh nào cũng khóc hết. Anh Hoàng xin lỗi anh Sung, rồi anh Ký xin lỗi anh Huy, anh Huy xin lỗi anh Ký, rồi ông Bùi Diễm cũng xin lỗi. Mà tôi nói như vậy đó, không phải là vì có một vài vị mất rồi mà tôi có thể xỉa ra đâu. Những người còn sống này, tiến sĩ Nguyễn Văn Canh là một này, anh Đào Nhật Tiến là hai này, ông Lê Tấn Trạng là ba này. Đấy, thì đại khái là như vậy.
Ông Bùi Diễm hình như vẫn còn sống đây.
Ông Bùi Diễm nữa, xin lỗi anh cảm ơn anh đã nhắc. Đó, thì tôi nói với có những người còn sống để làm chứng. Thì thế nào? Các người đều nhận tội hết, nhận lỗi. À, thì cụ Cung Đình Quỳ cụ nói thế này, kể từ giờ phút này, tôi muốn các anh em đồng chí phải nắm tay nhau đoàn kết lại để phất ngọn cờ đại việt, chúng ta cùng nhau giải phóng đất nước khỏi bàn tay cộng sản. Anh nghe cái lời nói có giống giặc chưa? Thì các anh đều thú tội hết, đều khóc hết. Riêng tôi hồi đó tôi không khóc. Không khóc là bởi vì tôi đang chuẩn bị trong đầu tôi để trả lời cái bài nói chuyện của Cung Đình Quỳ. Thì nói chuyện theo người được phép trả lời theo thứ tự mà anh Nguyễn Tông Hoàng trả lời trước, rồi đến anh Đặng Văn Sung trả lời, bởi vì đó là hai người mà kỳ cựu nhất trong đảng, rồi anh Bùi Diễm này, rồi đến anh Hà Thúc Ký này, rồi đến anh Nguyễn Ngọc Huy này, rồi đến anh Đào Nhật Tiến, rồi đến anh Đặng Văn Đệ này, cũng là người anh em thúc bá của tôi mà, rồi đến anh Canh này, bác sĩ tiến sĩ Canh này, rồi thì nói tóm lại là lần lượt trả lời, tôi là người đứng trả lời trên hai người tôi là vì tôi lâu năm trong đảng và tôi tuổi đạt tôi có thể là có hơn mấy anh đó, và tôi nói trước anh Lê Tấn Trạng và có một anh tên là anh Nguyễn Văn Ánh cũng là có mặt ở trong đó, thì tôi nói thẳng mà tôi nói thẳng là gây ngạc nhiên cho cả buổi hội đó. Tôi nói thẳng, tôi rất ngưỡng mộ những lời nói dõng dạc của Cung Đình Quỳ và những lời lên án của cụ hoàn toàn chính xác. Bởi vì cái sự chia rẽ của anh Huy, của anh Ký mà làm cho những người đàn em chúng tôi ở vào cái hoàn cảnh theo cha thì cha buồn mà theo mẹ thì cha buồn. Đại khái là theo cha thì mẹ buồn mà theo mẹ thì cha buồn. Là gì? Tôi có một người anh em không quân, thiếu tá Phạm Đăng Cường, anh ấy là ở bên phía ông Huy, còn tôi thì ở bên phía ông Ký. Hai anh em rất là lý tưởng, rất là nhưng mà vẫn cứ dè chừng lẫn nhau, là bởi vì cứ nghĩ tôi ở bên ông Ký, còn anh kia là ở bên ông Huy, thì tôi thấy cái tội của các anh lớn. Nhưng chuyện đó đã qua rồi, chuyện quá khứ đã qua. Thế này, tôi xin phản đối cụ Cung Đình Quỳ một điểm, mà cái điểm đó là điểm mấu chốt. Thì anh biết cả buổi họp như vậy, thấy một cái anh chàng cũng trẻ tuổi hơn mình mà lại về thâm niên trong đảng thì cũng ấy mà chức vụ cũng chả ra gì, tại sao mình lại dám chống lại cái những gì của quyền lợi. Tôi bảo đây, mọi người cặp mắt đều dồn về phía tôi nói đây này. Cái tôi chống cái câu tuyên bố của cụ Cung Đình Quỳ ở cái chỗ xuất ngọn cờ Đại Việt để giải phóng dân tộc. Thế thì trong tâm tư của những người Đại Việt chỉ nghĩ tới ngọn cờ Đại Việt mà quên đi ngọn cờ dân tộc. Chúng ta phải nói như thế này, chúng ta cùng nhau phất ngọn cờ dân tộc, trong đó gồm có các đảng Duy Dân này, các đảng Quốc Dân Đảng này, ngay cả đảng Cần Lao này, rồi ngay cả những cái đảng mà tôi lúc đó tôi nói mà bây giờ tôi quên mất, thì có những cái đảng của quốc gì đó của anh em Hòa Hảo này, đại khái như vậy.
Dân xã đảng đây.
Dân xã đảng đó, cảm ơn anh.
Vâng.
Thì thưa anh như này, các cụ ngồi im cả, im cả. Rồi, tôi, đó là điểm thứ nhất. Bây giờ tôi đi vào chi tiết. Tôi nói, thưa các anh, theo như tôi biết, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và ông Tần Thiện Khiêm đều được anh Nguyễn Tôn Hoàng và anh Hà Tục Ký nhận vào Đại Việt, nhận lời tuyên thệ ở tại Tổng thống Mưu sau khi lật đổ ông Diệm. Bây giờ tôi hỏi, tại làm sao khi ông Tổng thống Thiệu, ông nắm chính quyền, ông làm Tổng thống, ông lại không làm cho Đại Việt đoàn kết lại, mà ông lại lập ra một cái đảng gọi là Đảng Dân Chủ. Và các anh không kết tội ông Thiệu là người phản đảng. Tại sao? Bởi vì khi đưa tay tuyên thệ là trung thành với Đại Việt cơ mà. Thế bây giờ ông cầm quyền, ông lập ra cái Đảng Dân Chủ của ông để ông ngồi trên đầu hết. Và anh không biết đâu, anh còn nhớ, rồi ông lập ra sáu, ông có một cái cuộc là liên minh sáu đảng. Mà trong sáu đảng nó kỳ lắm, sáu đảng mà trong đó có anh Chí này, rồi có ông Huy, tức là một đảng chứ đâu về cả hai đảng, nhưng mà ông tách ra như vậy, thì cho nên tôi tách những người đảng anh đó đã không có thái độ với ông Nguyễn Văn Thiệu, và tôi cho rằng cái cuộc phát nước của miền Nam đó cũng một phần lớn là do Tổng thống Thiệu. Tôi xin chứng minh, thứ nhất là ông Thiệu đã không đặt chuẩn bị đoàn kết quốc gia lên trên. Thứ hai, ông Thiệu vẫn là một con người chỉ nghĩ tới mình thôi. Bằng cớ là gì? Sau đã hai nhiệm kỳ rồi, ông vận động Thượng viện, Hạ viện thay đổi hiến pháp để ông ra nhiệm kỳ thứ ba năm 1974. Như thế là ông đặt cái địa vị, cái quyền lợi của ông lên trên cả đất nước. Bởi vì ta khi cái hiến pháp lúc ban đầu là tổng thống hai nhiệm kỳ thôi, nhưng mà bây giờ ông dùng tiền của đất nước rồi ông mua dân biểu, mua nghệ sĩ để đổi, tức là ông chỉ lo cái thân ông ấy thôi.
Dạ. Còn... thưa anh, thời giờ của chúng ta rất giới hạn, xin anh trở lại với câu hỏi của chúng tôi. Thưa anh, bây giờ nếu chúng ta muốn chủ động trong cái cuộc đấu tranh với chế độ cộng sản để lật đổ nó là phải làm gì, như thế nào thưa anh?
Thì như anh cũng đã biết một câu nói mà rất là sáo mòn. Đoàn kết thôi. Đoàn kết mới có sức mạnh thôi. Thì khi mà đoàn kết lại đó, thì sẽ có những cái ý kiến, tư tưởng mà thành hành động. Bởi vì bây giờ đó, hải ngoại đó, trong quá trình của đất nước như tôi trình bày với anh á, là một cuộc đấu tranh với cộng sản mà rơi vào một người capitan tàu không biết hướng đi. Đó là đoàn kết anh em để có sức mạnh. Thì là ra hải ngoại vẫn mang đến cái thói hư tật xấu là chia rẽ. Không ai nào ngồi lại với anh nào cả. Bằng cớ là gì? Sau cuộc họp kết hợp Đại Việt, anh Ký và anh Hoàn, hai người mà lại đồng chủ tịch. Thế mà tại sao không anh một lần chủ tịch, anh phó chủ tịch mà phải đồng chủ tịch? Ăn cái giả gì mà phải tân nhau cái chuyện mà lại lý kỳ vậy? Rồi sau đó là gì? Sau đó là ra tuyên ngôn, tuyên cáo, khai trừ lẫn nhau. Anh thấy có xấu hổ không? Những con người đã từng là chống Pháp, là những sinh viên ưu tú của đất nước, đã chấp nhận đi vào con đường cách mạng để cứu nước. Cuối cùng là gì? vẫn còn bị chức vụ là chủ tịch và phó chủ tịch mà không chịu phải đồng chủ tịch nữa. Nên tôi đã khỏi đảng. Thì ở ngoài anh hỏi câu đó thì tôi trả lời quá dễ. Tại sao chúng ta lại không đặt cái quyền lợi đất nước lên trên, không đủ tấm lòng yêu nước để ngồi lại với nhau? Mà tới giờ phút này, vừa rồi đó, chẳng hạn như ông Nguyễn Ngọc Bích, đó, ông xuống Cali này, Orange County này, ông lập một cái gọi là hội nghị riêng hồng, đâu được mấy mà. Chỉ còn 2-3 ngày sau thôi là mấy ông phó là rút quân là hết. Ông Đoàn Hữu Định rồi ông gì nhạc sĩ mà đấy đó.
Ông Hồ Văn Sinh.
Hồ Văn Sinh là rút ra thì anh thấy có là một cái trò cười. Mình đang là ở cái địa vị mà có chính nghĩa, ngay kẻ thù cũng nhìn nhận. Thế mà ứng xử không để cho kẻ thù kính phục, vẫn chia sẻ nhau, vẫn chửi bới nhau vậy đó. Còn ra cái thái gì nữa.
Dạ, xin được trở lại với chủ đề của cuộc phỏng vấn hôm nay. Theo anh, thì cái khí thế Trung Cộng ở quốc nội có đủ lực để mà giật dập cái chế độ cộng sản như những cái cuộc cách mạng ở bên Tunisia, ở Bắc Phi hay là Ai Cập không, thưa anh?
À, thưa anh, thế này này, mình phải nhớ là những cái chế độ như ở Tunisia, ở Ai Cập đó, họ là những chế độ độc tài nhưng không chuyên chính. Nó khác lắm. Độc tài là gì? Họ giới hạn một số quyền, nhưng mà họ cho phép, ví dụ như tôn giáo, dù là Hồi giáo là đa số đi nữa, vẫn có Thiên Chúa giáo, anh thấy không? Còn cái cộng sản mà nó chuyên chính á, là nó chỉ có nó thôi. Vì nó cũng là cái đạo mà, nó không chấp đạo nào khác, nó là một tà đạo, anh thấy không? Thành thử ra cái cách cai trị dân nó khủng khiếp hơn nhiều. Rồi lấy ví dụ thế này nè, là anh thấy cái khủng khiếp của nó này. Ví dụ như một cái cô Phương Nguyên chẳng hạn, như một người trẻ chẳng hạn, lên tranh đấu. Không những nó bỏ tù cô Phương Nguyên, mà nó bỏ tù cả nhà cơ. Cũng giống như cái anh mà Việt Khang đó. Anh chỉ làm bài nhạc rất là hiền lành, tôi hỏi anh là ai thôi. Thế là nó bỏ tù, mà không phải là bỏ tù riêng anh của anh ta này. Rồi mẹ của anh ta, đại khái là đều khổ hết. Thành thử ra miền Nam chúng ta đó, dễ cho bị cộng sản nó chui vào là bởi vì mình quá nhân đạo, quá tử tế. Còn tụi cộng sản đó là nếu mà cả bố nó cũng giết. Vì vậy nó, anh nên nhớ chuyên nó là một cái tổ chức khuynh đạo, tức gì, là một cái tổ chức cướp chính quyền để mà giành chính quyền. Cho nên nó, khi nó có chính quyền trong tay, nó có đủ biện pháp đấy, tức là gì, tất cả nó nhốt vào trong cái gọi là đoàn thể tôn giáo, đoàn thể gì nó cũng nhốt vào trong cái mặt trận tổ quốc của nó hết. Đó. Không có một tờ báo nào tư nhân mà được ấy. Thì lấy gì bây giờ, nhờ trên mạng này nó có cái không gian ảo đó, thì người ta nói thì dân nó từ từ nó biết được là cái tàn ác của cộng sản, nhưng không thành được tổ chức là bởi vì nó diệt từ trong trứng nước. Đó. Khi mà nó diệt từ trong đất nước, không có tổ chức, không liên lạc được, móc nối được với nhau, thì không thể nào xảy ra một cuộc cách mạng được. Thứ hai nữa, những người gọi là lão thành cách mạng, từng sống với câu khẩu hiệu quyết tử để tổ quốc quyết sinh, bây giờ trở nên rất hèn, sợ là bị mất thẻ đảng, mất sổ lương. Đó, về hành trí thức thì đất nước rõ ràng đã mất vào tay, mà bây giờ vẫn còn ngồi viết kiến nghị với một thư ngỏ thôi. Tại sao không thấy được cái vấn đề của đất nước để viết ra cái gọi là một cái bảng cáo trạng, một cái bảng hịch để kết tội đảng cộng sản? Chứ còn bây giờ nó cứ thế, tức là gì? Họ cứ nằm chờ chết thôi. Cho nên anh hỏi tôi đã đủ lực chưa? Muốn có lực thì phải đồng tâm nhất trí. Đáng nay đó. Thì từ nay chỗ này có 3 cái này, chỗ kia 3 cái nổi, nghĩa là chửi cộng sản thôi. Mà nó khéo đến cái mức này này. Ví dụ như có một nơi, có một bà nào đó can đảm đứng ra chửi cộng sản là hoang hô Việt Nam Cộng Hòa. Thì chỉ có một cái vùng rất nhỏ, đừng bán kính có chừng 1-2 mét thôi. Chứ còn xa ra nữa là không thể. Bởi vì nó đã biến người dân thành vô cảm rồi, sống chết mặc bây rồi. Cho nên anh đã từng nghe trong nước bây giờ nó có một cái chủ nghĩa mới. Chủ nghĩa đó là Mackinac. Mackinac tức là mặc kệ đó. sống chết mặc bay. Anh thấy như vậy thì làm sao đất nước tồn tại được? Đó là câu trả lời của tôi, là họ chưa thấy có một cái tia sáng gì cuối đường hầm cơ. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng linh thiêng của tổ tiên, linh thiêng của trời đất sẽ có một cái sự cố xảy ra, có một cái biến cố xảy ra. Tôi xin lỗi, tôi nói lộn là sự cố là vì chữ nó cộng sản nó dùng. Cái biến cố sẽ xảy ra bởi vì con run mà nó cũng phải quay, phải xéo nó quá, nó phải quản hối vì là con người. Thì tôi hy vọng, bởi vì không còn hy vọng thì chết cho rồi, chứ sống làm gì.
Dạ. Giờ trên vừa rồi anh có nhắc đến người trẻ như là cô Nguyễn Phương Nguyên. Thì chúng tôi xin phép được đặt một câu hỏi, anh nghĩ gì về những việc các cái thanh niên ở trong nước mà phần đông sinh sau năm 1975, ngày hôm nay họ đi biểu tình chống cộng sản và họ mặc những cái quân phục với cái huy hiệu của Việt Nam Cộng Hòa trước kia rồi?
Thưa anh, tôi nói thật với anh, tôi là một người lính mà lại có tinh thần đấu tranh, nhưng mà tôi lại rất yếu về mặt tình cảm. Cho nên tôi thấy trên YouTube cái chàng tên Việt, à tên Dũng, Nguyễn Viết Dũng gì đó, mà mặc cái bộ áo nhảy dù, tôi nhớ ai? Tôi nhớ Nguyễn Đình Bảo, tôi nhớ những người anh hùng đã bỏ mình trên đất nước Việt Nam. Cho nên tôi không cầm được nước mắt, và bây giờ tôi nói với anh, tôi cũng nghẹn ngào. Vì sao? Những người đó đó, cỡ hàng con và cháu của cộng sản hết cả đấy chứ đâu ra. Nhưng ngày nay không ai bảo nó hết á, và nó nhìn thấy cái chính nghĩa của quốc gia và nó tự động nó mặt. Tôi chỉ mong rằng tất cả thanh niên nam nữ Việt Nam đều may bộ đồng phục đó mặc để mà biểu dương cái tinh thần chống lại chủ nghĩa cộng sản. Mà muốn được làm như vậy là ai phải làm? Những lão thành cách mạng từng sống với câu khẩu hiệu quyết tử để tổ quốc quyết sinh, những nhà trí thức đã từng bắt tay làm một trong cái bộ máy cộng sản, thì bây giờ phải sám hối đi, phải bắt chước cái anh chàng thanh niên trẻ đó. Thì hình thức như thế thôi cũng đủ rực sập chế độ rồi. Thưa anh.
Dạ thưa anh, cho đến giờ phút này vẫn còn có những ý kiến và những cái âm mưu hòa giải hòa hợp với cộng sản Việt Nam. Anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh?
Tôi cho đó là những người mà không học lịch sử, đó là những cái người mà tưởng rằng mình có cao kiến. Cái hòa hợp hòa giải là do cái người thắng trận, chứ không thể nào mà người bại trận mà lại đi hòa hợp hòa giải được. Trong bài học lịch sử nước nhà nó thiếu gì cứ những cái gương hòa hợp hòa giải. Nên là nhá, khi mà vua tôi nhớ vua Trần Nhân Tông và có ông Trần Hưng Đạo mà đánh bại quân Nguyên rồi đó, thì khi mà thắng rồi đó thì các cái người mà gọi là tình báo của nhà Trần đó đem một cuốn sổ để cho vua và ông Trần Hưng Đạo biết đây là những con người đã bắt tay với cộng sản, đã ôm chân cộng sản, và ai xin lỗi tôi cứ ấy tôi không đọc tôi bị ám ảnh đã quân Nguyên. Tôi xin lỗi anh, xin lỗi anh, có gì anh tha thứ. Ôm chân quân Nguyên làm tay sai cho giặc, và cái thái độ của vua cũng như ông Trần Hưng Đạo là sẽ ngày quân sổ. Xong rồi, chiến tranh đã qua rồi, đuổi quân thù ra, mình mới cảm hóa được những con người phản bội. Còn bây giờ người miền Nam, tôi nói thật ra, họ có chính nghĩa chứ, họ chống lại cả một cái thế lực của Nga Xô và của Tàu chứ. Mà chính ông Lê Duẩn ông nói mình đánh đây là đánh cho Tàu, cho Nga, chứ đâu có gì mà ấy. Thế thì tại sao mà lại không thể khi cầm quyền mà không hòa giải? Tôi nói một cái gương hòa giải mà trong chính phủ miền Nam Việt Nam đã thực hiện. Anh còn nhớ Phun Rô không? Nổi lên ở miền Cao Nguyên không?
Dạ. Yeah.
Khi đó ông Nguyễn Cao Kỳ đang là thủ tướng, ông bay thẳng lên trên Cao Nguyên, ông gặp ngay lãnh tụ của Phun Rô. Ông hỏi, các anh muốn gì? Các anh cần tôi khẩn hoang giúp. Các anh cần có tiếng nói trong chính quyền, tôi sẽ để anh có tiếng nói trong chính quyền. Tuy nhiên, nếu các anh đòi tự trị, tức là một quốc gia trong một quốc gia, tôi không chấp nhận. Bằng cớ là ông Kỳ đã hòa giải một cái thế lực chống đối bằng cách cho ông Quân Nứa, làm bộ trưởng bộ sắc tộc và cung cấp quyền lợi cho các anh em Phun Rô. Thế là cái cuộc đấu tranh hết. Đằng này đó, đằng người cầm quyền cộng sản đó, là một cái bọn điêu ngoa, lấy danh nghĩa là giải phóng dân tộc, nó vào Nam, nó hành xử giống như một bọn côn đồ. Nghĩa là một cái thứ mà ăn cướp, vơ vét tài sản, nó còn chứ. Bây giờ, một cái bọn cầm quyền như vậy, ngay cả những người mà gọi là cao cấp trong đảng hồi hưu rồi, viết kiến nghị xin mở cái luật khoan hồng cho dân thởm chút, cho được tự do chút, nó còn không cho. Thế thì người hải ngoại mình có cái thế lực gì mà lại đi hòa giải với một cái kẻ thắng trận. Cho nên trong cái chuyện mà ông Kỳ về Việt Nam, ông Kỳ ông đâu phải việc anh giải với cộng sản. Ông về ông nói, này, bây giờ phải tỉnh ngộ đi, ôm chân thằng Tàu lâu quá rồi. Bây giờ thế giới đã mở ra rồi, tại làm sao anh cứ ôm chân thằng Tàu là anh sẽ mất nước. Ông nói cho người cộng sản biết vậy chứ có phải là ông hòa giải, ông đâu có ngu gì mà đi mà hòa giải. Bởi vì ông có cái thế lực gì hòa giải. Hòa giải là gì? Hòa giải là thương thuyết, là thỏa hiệp. Người cộng sản, ngay cả đối với cộng sản nó với nhau, nó còn chưa thỏa hiệp, mình thỏa hiệp với ai. Cho nên những người có tư tưởng hòa hợp, hòa giải đó là một người thiếu trí tuệ, theo tôi. Và có những kẻ dùng cái sự hòa hợp, hòa giải đó để mà chửi lẫn nhau. Vì sao? Người cộng sản nó có muốn hòa hợp hòa giải đâu, cho nên nghị quyết 36 của nó có chủ trương hòa hợp hòa giải. Tôi bảo này, mình mà nếu có cộng đồng hải ngoại này, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng là đây, để tôi nói cho anh nghe này, muốn hòa giải hòa hợp, anh hòa hợp hòa giải với cái người anh đang cầm quyền kìa, anh đang cai trị kìa, chứ còn anh hòa hợp hòa giải với chúng tôi làm gì? Chúng tôi đâu có ở dưới cái các anh có những hành động tự do dân chủ. Tất nhiên, những người còn yêu nước sẽ quay trở về giúp các anh xây dựng đất nước. Nó là cộng sản á, ông Hồ Chí Minh ông để ra một cái tập đoàn cai trị, nó chỉ có biết lưu manh thôi. Chứ nó không biết là một cái lý lẽ rất là hiển nhiên. Anh làm tốt cho dân thì anh ở mãn đời chứ có gì mà phải sợ dân. Chẳng qua anh bóc lột dân thì dân nó phải nổi lên thì anh sợ nó thôi. Cho nên bọn cầm quyền cộng sản, tôi nói thẳng với anh và cũng nói cho những người đang làm đại sứ ở đây này, đang làm lãnh sự ở đây này, đang làm mật thám ở đây này để phá hoại cộng đồng này. Hãy nghe đây đi, hãy nghe tôi nói đi. Các anh thay đổi cái đường lối cai trị, tự nhiên có hợp hòa giải. Còn đừng có kêu gọi những người ngoài này mà hòa hợp hòa giải, mà những người mà ngu đó mới đi theo. Tôi xin lỗi dùng chữ ngu, là bởi vì mình có cái thế gì mà hòa giải. Đó, đâu là câu trả lời của tôi cho anh.
Dạ vâng. Xin phép anh, chúng tôi được mở một cái dấu ngoặc ở nơi đây. Vừa rồi anh có nhắc đến vai trò của thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Thưa anh, cách sự trở về của ông Kỳ, dù anh lý luận dưới bất cứ chiều hướng nào, nó làm lợi cho cái chủ nghĩa, cái chế độ cộng sản. Anh nghĩ sao về những câu hỏi này, thưa anh?
Tùy cái góc cạnh mà anh nhìn theo cái lợi và cái hại. Ok. Tôi hy vọng rằng anh cho tôi một cuộc phỏng vấn nữa, có đủ thời giờ, để tôi nói từ đầu đến cuối tại sao tôi đồng ý với cái việc trở về đất nước với ông Kỳ. Bởi vì anh nên nhớ nhé, anh đã từng đọc những bài viết của tôi nhé, tôi có khả năng lý luận nhé, và tôi đặt cái quyền lợi đất nước lên trên nhé. Ngay cả trong Đại Việt mà chia rẽ lẫn nhau, trong một cái cuộc họp, tôi lên tiếng tôi chống cơ mà. Huống hồ là ông Kỳ. Ông Kỳ, ông về trên Houston, ông gặp một số anh em, ông cho biết, mà được ông Thứ trưởng Nguyễn Đình Bình tới gặp và yêu cầu mà về để giải thích cho cái cánh, cộng sản hay dùng cái cánh bảo thủ, phần lớn là công an, là chủ trương là không chơi với Mỹ, bởi vì họ đưa ra một cái lập luận là Mỹ là một người không tốt. Nó chơi với miền Nam xong rồi là nó bỏ miền Nam. Thì bây giờ Moa sẽ về để trong nước để Moa giải thích cho họ hiểu. Thì tôi nói cái, thiếu tướng. Và bây giờ tôi những gì tôi nói với ông tướng á, thì tôi đang chưa thể nói được với anh trong cái buổi phỏng vấn này. Tôi sẽ nói lần khác. Thì tôi nói sơ cho anh biết, tất cả những cái gì mà ông kể mang tâm nguyện về nước là muốn thay đổi đường lối cai trị của đất nước. Ông có cái gì để mà hòa giải? Ông có cái làm cái gì mà để mất chính nghĩa quốc gia? Ông về là ông nói cho người Cộng sản biết đi con đường đó là tiêu. Bởi vì các anh đừng có tưởng anh ôm chân thằng Trung Cộng mà thằng Trung Cộng nó sẽ tồn tại. Thằng Trung Cộng mà nếu nó hung hăng như thế đó thì cái bọn ông dùng chữ ngay, ông dùng chữ với ông Vũ Mão là bộ ủy viên Bộ Chính trị và một người nữa là Phạm Thế Duyệt. Ông nói này, các anh đừng có tưởng là Trung Cộng nó thực tế với anh đâu. Trung Cộng nó chỉ biến các anh thành một chư hầu của nó, là một giao chỉ quản thôi. Cho nên, khi tôi nói với ông Kỳ, ông ơi, nhưng mà có một điểm này nữa này, ông phải nên nhớ, cộng đồng hải ngoại, họ sẽ mạt sát ông, họ sẽ bôi đỏ ông, bởi vì họ cho rằng như vậy là ông đầu hàng Cộng sản. Anh biết ông Kỳ ông nói tôi sao? Để anh không? Tôi tưởng anh tham gia một đoàn thể cách mạng, tức là anh dấn thân vào một cái con đường đấu tranh cho đất nước. Mà bây giờ anh khuyên tôi rằng là một bố nhỏ tôi là tôi lùi bước à? Tôi nói cho các người mà bố nhỏ tôi đó, đây đồng kỳ cũng nói với tôi. Nếu bố nhỏ được tôi mà chiến thắng được Cộng sản thì cứ việc, tôi sẵn sàng để cho mà bố nhỏ. Tôi làm một cái công việc hết sức quang minh chính đại. Tôi không phải, tôi đã từng là ở cái vai trò mà có thể làm tổng thống nhưng tôi đã nhường cho ông Thiệu thì trên cái đất nước này có cái gì để cho tôi mà bảo là tôi về mà đầu hàng Cộng sản.
Dạ.
Nhá. Rồi
dạ.
Ông có một cuộc họp báo mà bây giờ tôi còn giữ cái DVD đây. Hình thường ra đó, ông trả lời rất là chính xác của một người lãnh đạo miền Nam. Chứ không phải là một cái thứ mà luồn cúi ăn cắp như là những thành phần lãnh đạo Cộng sản đâu.
Dạ.
Nhưng mà anh cho tôi dịp khác để tôi trả lời trọng.
Vâng, hơn. Chúng tôi xin hứa với anh, xin được khách anh đến một dịp khác chúng ta sẽ có một cái cuộc phỏng vấn về cái đề tài này cho nó đủ thời gian cho anh cắt nghĩa. Dạ. Bây giờ trở lại với cuộc phỏng vấn 40 năm nhìn lại 30 tháng 4 của chúng ta. Thưa anh, trong một bài viết mới đây đó, anh có cho rằng những người Việt chân chính ở hải ngoại cũng có thể lật đổ được Cộng sản Việt Nam, trong khi hầu hết đều cho rằng những lực lượng ở trong quốc nội mới có thể làm được cái điều này. Xin anh cho nghe về cái lập luận của anh trong câu nói này thưa anh.
Dạ, tôi nói rất rõ trong cái đoạn trước là thế này. Nếu mà những người trong nước đó, mà có cái khí phách như ông Phan Khôi mà nói cái hiểm họa Cộng sản đó, những nhà trí thức mà đồng loạt như vậy thì Cộng sản không thể làm gì được. Nhưng cái thầy không làm. Tôi lấy một trường hợp thứ hai nữa, gần nhất. Thế này, ông Tô Hải, lão thành cách mạng này, tại sao mà ông ra ông viết cái cuốn sách tôi là thần hèn đấy này, rồi ông ấy tố giác tội ác của Hồ Chí Minh, thế thì những lão thành cách mạng đâu tốt hết cơ rồi, thế tại sao không đồng lòng với ông Tô Hải? Đó. Rồi bây giờ những nhà trí thức thì chỉ họp nhau lại rồi viết kiến nghị, tại sao ông viết một cái bản cáo trạng, một cái lời hịch quốc dân thôi? Nước ta đang rơi vào tay thằng Tàu đây. Tại làm sao chúng ta không đoàn kết lại để mà giật sập cái chế độ này? Sợ gì? Bây giờ, rồi, cô Phạm Thanh Nghiêng, nhà tòa khác, mà tôi đã viết cái bài trả 87 triệu, cho là 3 triệu đảng viên Cộng sản, mình còn 87 triệu. Tôi hỏi cả nước đều ngồi nhà như cô Phạm Thanh Nghiêng, thì dĩ nhiên nó sẽ thành công. Nhưng mà không ai làm. Ngay cả Hòa Thượng Quảng Độ kêu gọi bất tuân dân sự cũng không ai làm. Nếu tôi nói xin lỗi anh nhé, tôi không phải người quá khích, nhưng mà tôi ở một cái địa vị như ông Quảng Độ đó, tôi sẽ bắt trước ông Quảng Đức. Tức là gì? Tôi ra giữa, nghĩa là trước sinh độc lập hay đâu gì đó, tôi sẽ tự thiểu để nói lên. Đây này, tôi kêu đồng đạo phải làm để cứu nước, đồng đạo đã không làm thì tôi làm. Đó, thấy không? Và tự nhiên nếu mà thực sự là người yêu đạo Phật của mình mà thấy một vị hòa thượng dám đốt thân để làm ngọn đuốc thì mình phải làm theo không? Thế thì bây giờ tôi mới vô phương rồi. Tôi đã đề nghị nhiều cái rồi. Tôi còn viết thơ cho ông Nguyễn Tân Dũng. Tôi nói ông, nói thật với ông, có quyền đủ hết, quyền hành này, quyền bính này, quyền lực. Nhưng một cái thứ quyền ông không có, đó là quyền uy. Ông có là bởi vì ông nói dối. ông nói một đằng ông làm một nẻo, thì làm sao mà người ta có thể mà tin ông được? Cho nên người ta khinh ông. Vì vậy ông cần phải có một cái hành động để lưu lại lịch sử, mà dù thất bại hay thành công ông cũng sẽ thành thánh. Bây giờ anh ngoại lần, bây giờ anh cứ nhìn đi, có đường lối đấu tranh tiêu cực như vậy, làm sao dập sập chế độ, làm sao mà tiếp tay với người trong nước? Thì bây giờ thì còn ai? Tôi viết cái bài kêu gọi những người mà đang ở cái vai trò ngoại giao đó, đại diện nước Việt Nam, trong về đại diện nhân dân Việt Nam nhá, đại diện cái tập đoàn cai trị đó, đang bắt tay với toàn thế giới, tại sao không quay lại bắt tay với dân tộc? Bỏ đi, không cần làm đại sứ nữa, bỏ đi, không cần làm ông tổng gì đó, tổng lãnh sự nữa, hoặc là làm không có làm mật thám nữa, không làm, không có chui rút vào trong cộng đồng để phá hoại nữa. Thì tôi hỏi anh, một cái biến cố lớn như vậy thì cả thế giới nó ngạc nhiên giống như thuyền nhân đã ra đi chứ, thấy không? Mà đó mới là người Việt chân chính. Còn á, bây giờ những người được có cái danh hiệu là đại sứ, rồi tổng lãnh sự, hoàng á, cứ chui vào trong cái chế độ đó để phục vụ chế độ, để ăn cắp, để làm gì? Họ đâu còn cái tính người đó. Một dân tộc đang mất bởi tay thằng Tàu, một dân tộc đang bị đè nén đến như vậy, mà ở đây tới cái cộng đồng không dám tới cái cộng đồng là bởi vì họ là những thằng ăn cắp. Thế bây giờ tôi nói người Việt chân chính, tôi xin định nghĩa người Việt chân chính mà trong bài viết tôi nói, đó là những người yêu nước, sống chết cho Tổ quốc, lương thiện, không có phải là một cái thứ và là lưu manh dùng một cái xảo thuật để có địa vị, để có cơm ăn. Bởi vì nếu mà vượt ra ngoài cái đó, các anh đó có chức, nhưng mà nói thật, họ chỉ là một cái giá để treo áo và một cái túi đựng cơm thôi, chứ không có phải ông này ông nọ gì hết. Cho nên tôi mong mỏi những người hoạt động đó, hãy lấy cái bài viết của tôi này gửi cho các nơi như tòa đại sứ của này, tòa lãnh sự ở khắp nơi trên thế giới đó, và họ có địa chỉ đó, gửi cho họ. Rồi cái kết quả ra sao chúng ta hãy chờ, và họ, mình đang tấn công họ cho họ biết họ không còn chính nghĩa nữa đâu. Chính nghĩa đã mất mà cái con người cũng không còn, họ chỉ là một con thú thôi. Đó là cái đường lối mà tôi chủ trương. Mà nếu được sự phụ họa của những đoàn thể chống cộng, được phụ họa bởi những cá nhân và thấy lời nói tôi là đúng thì tiếp tay cho tôi đi. Tôi không xin một cái chức vụ gì hết đâu, tôi không mơ màng một cái gì hết đâu. Tôi chỉ mong người Việt Nam được xứng đáng sống cho ra con người, như những quốc gia Nhật Bản, như những quốc gia Đại Hàn, như những quốc gia Thái Lan, chứ không thể nào để cho mình giống như thằng Tàu. Anh thấy nước Tàu bây giờ là vấn đề kinh tế là nó đứng cường quốc hết chứ, nhưng mà anh cứ coi cái tập đoàn đi du lịch cần của nó, mình mới thấy cả một cái bầy thế giới nó khinh, chỗ nào cũng khạc, cũng nhổ, chỗ nào cũng vào tiệm ăn thì cũng lấy đủ các thứ, rồi vào hotel thì ăn cắp ba cái khăn lông. Một cái dân tộc giàu có nhưng mà cái tư cách như vậy thì có đáng gì để mà sao? Cho nên hãy làm người Việt chân chính đi. Mà kêu cái mà tôi kêu gọi là kêu gọi những người đang làm cho cộng sản đó, và những người nằm vùng cho cộng sản vì cái miếng ăn mà phải phản lại dân tộc, đó là một cái thứ bất xứng. Đó là cái quan điểm của tôi, thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, từ nãy nhiều lần anh có nhắc đến cái chủ nghĩa cộng sản cũng như cái đảng cộng sản Trung Cộng, một ngày không xa nó có thể sẽ tan rã chứ không thể tồn tại được nữa. Thưa anh.
Dạ. Đó là quy luật đó.
Vâng. Thế xin anh cho nghe những cái nhận định của anh như thế nào về tình hình của đảng cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, để cho chúng ta nhìn thấy cái tương lai của cái đảng cộng sản sẽ phải chấm dứt trong một ngày không xa, thưa anh.
Đảng cộng sản đó, người cộng sản Việt Nam đó. À, anh Hà Sĩ Phu, Nguyễn Xuân Tụ đã ví rồi, tức là họ chỉ là một thứ ký sinh thôi, tức là những cái con parasite nó sống vào cái sống bám vào thôi, cho nên nó cứ trong cái cái nó đưa ra câu khẩu hiệu mà còn đảng còn mình, và câu khẩu hiệu lớn hơn nữa là còn Trung Cộng thì còn Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh thấy có một cái lãnh đạo nào mà nó tồi bại đến như vậy không? Rồi, bây giờ người cộng sản vì thiếu cái tầm nhìn, thiếu viễn kiến, tôi nói thật với anh, cộng sản Trung Cộng mà ông Tập Cận Bình đang cố gắng để mà gọi là thanh lọc hàng ngũ, để mà làm sạch hàng ngũ để không còn ăn cắp nữa, làm sao làm được? Bởi vì sao? Anh nên nhớ một người Pháp hay là người Mỹ gì đó tôi quên rồi. Khi nào anh có quyền lực tuyệt đối thì anh sẽ có tham nhũng tuyệt đối, corruption tuyệt đối. Tuy vậy, anh chỉ có cách là anh sửa lại cái hệ thống cai trị đi, cái bộ máy cai trị đi. Tôi nói thật với anh á, ở Mỹ đây này, với một cái tinh thần rất là văn minh dân chủ này, mà nếu không có cái bộ máy cai trị đó, thì từ tổng thống rồi xuống governor có thể ăn cắp mà không ai làm gì. Tại vì sao? Anh diệt quách cái tiếng nói của tờ báo, nó tờ báo tuy là nó không có quyền bỏ tù ai, nhốt ai, nhưng mà anh ăn cắp thì nó lôi ra. Chứ còn ở Việt Nam cứ toa rạp nhau ăn cắp, rồi bên tàu cũng vậy. Anh thấy họ đề cao ông Đặng à gì đó, ông Tập Cận Bình vừa mới bắt đâu khoảng 6,000 cái thằng nhà giàu của Trung Cộng nó ở khắp thế giới về để nó xử tội đó. Tôi thấy một cái quốc gia mà lại giàu về kinh tế mà cứ ôm tiền rồi tống ra ngoại quốc để mà lo mà chạy, thế thì làm sao mà Trung Cộng mà có thể. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, anh nên nhớ người da trắng đó, mà ông ấy, cái người mà nói ra câu đầu tiên là ông Napoleon, ông nói từ mấy thế kỷ trước là đừng bao giờ đánh thức cái con khổng lồ nó dậy. Cái monster là con quái vật khổng lồ nó thức dậy, bởi vì mỗi lần nó thức dậy thì nó sẽ rung chuyển thế giới, nó xét chuyển thế giới, xét là rung chuyển ạ. Thế đó này, Trung Cộng ạ, nó trông thì nó có vẻ hùng hồn mạnh, và nhưng mà anh cứ đọc cái bài của Lưu Á Châu, Trung tướng Lưu Á Châu đăng tải, chứ nó nói về cái yếu của Trung Cộng. Thế mà nghe, thằng Trung Cộng ạ, nó bình yên vô sự vậy thế, nhưng mà có biến cố là dân Trung Cộng nó đổi dậy trước tiên. À, anh cứ cầu trời là mình sống đủ để mà thấy. Cho nên Trung Cộng càng hống hách bao nhiêu là càng chết bấy nhiêu. À, bởi vì nó cảnh giác rồi mà. Nhất là cái bọn da trắng nó rất là, nó gọi Trung Cộng là họa da vàng. Đời nào nó để cho thằng Trung Cộng mà nó đe đâu, hoặc là đi đến chỗ chết phải chết ta chết. Chứ không bao giờ thằng Trung Cộng mà có thể ngoi lên được. Nhật Bản á, anh thấy không? Nó một nhỏ một chút xíu thôi, chưa bằng một cái tỉnh của Trung Cộng nữa, mà anh thấy trong đệ nhị thế chiến nó đè đầu mấy Trung Cộng, mấy thằng tàu nó là chết dắt hết cho đâu. Cho nên người Mỹ tuy là cùng nhiều chủng tộc khác nhau nhưng mà họ đoàn kết nhau là bởi vì cái lý tưởng đó là gì? Cơ hội đồng đều cho mọi người được hưởng, và họ chiến đấu để có được cái cơ hội đó. Còn anh tàu nó có gì đâu, còn anh chỉ có mưu mẹo rồi có những cái tàn ác để đe đầu người ta thôi. Thì tôi nói nhân dịp này anh hỏi, thì tôi trả lời để cho những người mà làm đại sứ đó, làm lãnh sự đó, làm tổng lãnh sự và làm tình báo để phá hoại cộng đồng hải ngoại đó, biết rằng đừng ôm chân Trung Cộng mà rồi sẽ hối hận. Là vì sao? Khi mà có chuyện mà xảy ra đó, anh không còn đằng đó anh chạy nữa, cộng đồng đâu nó có tha thứ cho anh. Vì anh chẳng qua là anh bị nó đá thì phải theo tụi tôi thôi. Bây giờ bắt đầu theo người quốc gia đi, để mà sống còn, để mà có cuộc sống của con người. Đó là cái chủ đích của tôi, nhắm đến những người đang là đại diện của Việt Nam ở thế giới đây này.
Dạ vâng.
Cứ tưởng tượng đi.
Nghĩa là anh muốn được một cái chính sách triệu hồi mới thôi.
Thì đó, thì mà tôi mở ra một cái đó là cũng đâu gì mới lạ đâu.
Dạ.
Nước miền Nam đã có triệu hồi rồi,
vâng.
Nhưng mà cái triệu hồi của miền Nam nó chưa đủ để cho người mà cầm quyền, cho những người mà đại diện của Việt Nam như là ông đại sứ để thấy. Dạ. Anh chết tới nơi cho anh đâu phải là anh cũng ngồi mãi ta lần như vậy đâu.
Dạ.
Mà nên nhớ rằng trong cái cộng sản của các anh là rất đều. Những người đã có công rất lớn đối với đảng, mà nếu mà chỉ cần một chút thôi là nó thủ tiêu, nó giết, Nhưng Nguyễn Bá Thanh đó kìa.
À, dạ thưa anh, đây là câu hỏi sau cùng để kết thúc cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ còn có một vài phút. Thưa anh,
dạ.
Ngày hôm nay súng đạn không thể giải quyết được cái tình hình của đất nước chúng ta. Vậy thì chúng ta lấy cái vũ khí gì để có thể đánh gục kẻ thù cộng sản cho dân tộc, cho đất nước thưa anh?
Thế đó, tôi viết nhiều bài viết ở trong nước đó. Cái gì để làm cho con người mà có thể chống lại một cái bảo quyền như thế? Đây này, ông Nguyễn Chí Thiện, ông đã nói viết trong bức thư trong cái cuốn thư của ông này, sự hiểu biết là mồ chôn cộng sản. Anh phải đem cái sự hiểu biết của mình truyền vào nhân dân, truyền vào đồng bào. Hiểu biết mình là gì? Hiểu biết của mình là mình sắp chết rồi. Đảng Trung Cộng nó đang diệt mình đây. Với quý vị mà cứ nằm yên chờ chết thì cũng phải chết thôi. Nhưng mà kiểu mà vùng lên thì có thể sống được. Một số người còn sống được. Thế còn đó, bây giờ súng đạn đâu? Súng đạn đâu mà mình có để mà lật đổ chúng nó? Thì bây giờ lấy cái thân của mình ra. Thân của mình ra đấu tranh rất ôn hòa. Chứ không phải là bởi vì có súng đạn đâu mà bạo động. Nhưng mà cái bạo động là thế này này. Tôi xin nói để anh Hồng Phúc rõ này. Có một bầy công an nó tới nó ức hiếp một bà cụ cũng ngoài 60 tuổi rồi. Đối với tuổi tôi thì chưa phải là bà cụ, nhưng mà mình cũng tạm gọi là bà cụ đi. Đây này, bà kéo được áo bà ra, bà mà chúng mày giỏi bắn tao đi, hãy bắn tao đi rồi chúng mày sẽ trả lời thế nào với thế giới, thế nào là gọi là giải phóng của chúng mày. Anh biết làm sao không?
À.
Chỉ cần một bà cụ đến như vậy, đám công an giặc rồi. Thì bây giờ tôi hỏi anh, 87 triệu người, mà bây giờ này, cho công an đoàn kết với nhau, thì mới có thể là đặt cái này, đặt trước cái bà cụ kia kìa. Hãy nói như bà cụ kia, bố công an nó dám, tôi xin lỗi hơi dùng cái chữ đấy. Nhưng mà ông công an nào mà dám bắn vào, chẳng qua, họ là vì họ thấy người dân quá sợ, quá yếu. Ai cũng sợ chết cả, thế đâu phải là thánh thần gì mà không sợ chết. Nhưng bây giờ, những người trí thức, những người mà có trách nhiệm lớn với đất nước, phải nói cho đất nước, cho toàn dân biết. Thế này, nếu chúng ta không cùng lên để cho cái bọn cầm quyền này nó tiếp tục, nó hành hạ dân, nó mặc nhiên, nó bán nước công khai như thế này, thì mình cũng chết thôi. Đó là cái mà tôi trả lời anh. Cái sức mạnh đó là mà người ta cho là tôi bạo lực, tôi thánh chiến. Như mấy anh em ở trong nước là chửi tôi là như vậy là thánh chiến. Đó là với một cái bọn mà nó coi con người như con vật, nó không coi con người ra gì, thì chỉ có cách là vùng lên để mà chống lại nó thôi chứ. Chúng đã mà mình cứ chịu nó chết, nằm ngửa cổ ra để nó lấy dây kém gai nó cưa cổ. Nhưng mà nếu gì mà nó dùng cái dao nó chặt một cái thì nó khỏe thôi. Nó giết bằng cách lấy cái dây kém gai nó cưa.
Dạ.
Đó.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn không quân Bằng Phong Đặng Văn Âu từ Nam California đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn trước hết là ký giả Hồng Phúc đã dành là thời giờ chịu khó để nghe tôi nói trong gần một tiếng đồng hồ. Và tôi cũng xin cảm ơn ký giả đã lắng nghe. Nếu mà thấy rằng tôi nói gì sai, cứ việc lên tiếng, bởi vì chúng ta phải có một cái tinh thần đối thoại, chứ không thể chửi với nhau một cách mà thô tục để cho kẻ thù nó khinh khi được. Một lần nữa cảm ơn ký giả Hồng Phúc.
Hãy nhắn tin nói vang trong tâm hồn, con xin chân chính không bao giờ biến đến nói dối. Tôi đi chung chiến qua bao năm trường rồi miệt mài và mang vết thương chân an. Có những lúc tin